Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở tổ đạo tràng Liên Hoa. Hàng ngày ở nhà con vẫn tụng kinh Địa Tạng như thầy hướng dẫn. Tháng 7 âm lịch vừa rồi, con có phát nguyện ra chùa làng tụng kinh để hồi hướng cho cha mẹ con. Vì chùa ở đó không có sư trụ trì, cũng không có giả vãi nào ở, cũng không có giả vãi nào ở lại trông nom đèn hương. Chùa con là ngôi chùa di tích, chùa linh thiêng lắm ạ. Con được biết trước có sư ni chủ trì, lúc cụ mất, cụ được 80 tuổi, mà trước đó cụ đã xây tháp ở trong đất chùa. Tuy nhiên sau khi cụ mất, dân làng không cho chôn cất cụ ở trong chùa mà đã chôn cụ ở ngoài nghĩa trang cùng với nhân dân. Cho đến nay đã 30 năm rồi mà chùa làng con không đoán được sư về trụ trì. Đã có 2 vị sư về chùa, nhưng chỉ được vài tháng là tự chuyển đi. Con bạch thầy, khi con ra chùa tụng kinh buổi sáng, nếu tụng đến 11 giờ thì không sao, nhưng tụng đến 11 giờ 30 là tâm con rất rối, không thể đọc được. Nên hôm sau con đọc sang quyển thượng, chiều đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng nhiều lúc cứ tầm 5 rưỡi là con rối lên, không đọc được. Con cảm thấy cả tam bảo bị tối và con thì lạnh hết cả gáy. Một vấn đề nữa là hàng ngày sau khi tụng kinh xong, con phải tắt hết hương và nến trên ban vì chùa không có người trông nom, nên con sợ cháy. Lúc con đi tắt hương ở ban Thánh Hiền, con thấy như có người kéo vạt áo con, như bảo con đừng tắt, nhưng con vẫn tắt hết. Xong, nhưng con vẫn tắt hết các ban, xong mới về. Đêm hôm đó, con nằm mộng thấy rất nhiều người về nhà con, cứ như đang bắt đền con. Con bạch thầy, không biết con làm như vậy có đúng không ạ? Con có nên ra chùa tụng kinh nữa không, hay tụng ở nhà? Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì thầy nói sơ sơ như thế này. Phật tử nói là ra chùa tụng kinh, chùa làng, chùa địa phương vậy mình, chùa di tích lịch sử. Mà chùa di tích lịch sử tức là ngôi chùa rất cổ kính, thường là ngôi chùa rất cổ kính và linh thiêng. Trước đây có sư cụ 80 tuổi xây tháp ở trong chùa, nhưng mà lúc tịch là dân không cho chôn cất ở trong chùa mà để chôn ở ngoài nghĩa trang. Sư về thì vài người về rồi nhưng không ở được một thời gian ngắn thì lại phải bỏ đi. Trường hợp này đang có vấn đề. Theo thầy thì hết dịch, Phật tử này có thể nói với các cụ ở trong hội người cao tuổi, về lại ban lãnh đạo thôn, đi lên chùa lễ Phật thì thầy hướng dẫn cho. Cái này là có vấn đề tâm linh đã tế nhị ở trong đó, thì thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp cho, thì chùa sẽ có sư ngay. Nếu mà làm được thì chùa sẽ có sư trụ trì và nó sẽ ấm cúng ngay. Phải làm được, cũng đơn giản thôi. Họp dân, họp xã lại thì họp dân, họp làng thì mình làm cái điều đó cũng điều tốt thôi mà. Thế cái việc đó thì thầy sẽ nói sau. Hết dịch thì một số các cụ, các già vãi trong thôn về ban lãnh đạo thôn như là trưởng thôn với lại mặt trận tổ quốc thôn chẳng hạn, thế là được. Hội cao tuổi thôn, thế là được. Xong về thì thầy hướng dẫn cho, thì xin ý kiến của xã để mà làm, thì chùa chiền nó sẽ tốt thôi. đoán sư được về ở được ngay mà. Làm chưa đúng, chưa biết kiểu thôi. Còn Phật tử này nói rằng tụng kinh nha, như cái trường hợp lúc nãy bài viết cũng khá là dài, không đọc lại nữa. À, thì chúng ta thấy là Phật tử nói như vậy, thầy khuyên là thôi từ nay thì cứ phát nguyện ra chùa tụng kinh được, không sao. Nhưng mà cái nến với cái đèn đấy, cái đèn với cái nến đó thì nếu mà nó thắp lên như vậy, đúng là chùa không có người thì mình cũng sợ lúc nó mưa gió, hoặc là nến đó, đặc biệt cái nến cốc đó, nó rất là nguy hiểm. Sợ mà thắp lên mà không có ai trông nom mà nó cháy, nó vỡ cái cốc xuống, nó cháy cái bàn thờ, nó có khi cháy cả chùa, nó nguy hiểm, là phải tội. Thế cho nên theo thầy thì các Phật tử trong nhóm này này, nói với các cụ ban quản lý di tích của thôn, của xã ấy, mình phát tâm lên mấy cái đôi đèn, đèn điện nhỏ nhỏ mà nó rẻ rẻ đấy. Đấy, thì mình thắp cả ngày cả đêm cho có ánh sáng. Chùa chiền mà nó không có ánh sáng thì nó lạnh lẽo lắm các quý vị. Thì lúc chúng ta ra tụng kinh thì chúng ta thắp nến, thắp đèn dầu lưu ly hay đèn dầu hỏa như ngày xưa thì chúng ta tụng kinh. Còn tụng xong chúng ta tắt đèn, tắt nến đi, chỉ để cái điện này. Để cái điện đấy, cái bóng điện đỏ ấy, điện bằng cái đèn nhựa đỏ đấy các vị, nó cũng chẳng đắt rất là bao đâu, khoảng độ tầm vài trăm nghìn một đôi thôi mà, trăm hai trăm nghìn một đôi. Thì chúng ta cứ cho Tam Bảo là một đôi, ban Đức Ông, Đức Thánh Hiền mỗi ban một đôi, rồi ban Vong một đôi, ban Hộ Pháp đôi, tất cả nó khoảng chục đôi thì khoảng triệu bạc, hơn triệu bạc chứ bao nhiêu. Mà Phật tử này nói ở đây là tổ Liên Hoa, đạo tràng Liên Hoa, thì nếu một mình mà không đủ thì nói với tổ trưởng ấy, phát tâm cho một lúc là 20 đôi ngay, có gì đâu mà 20 đôi. Cái đèn mà nó, cái đèn mà nó bằng nhựa, nó cao cao khoảng độ tầm 3-4-50 phân này này, tùy theo. Cái ban Tam Bảo chính thì có mình lấy cái đôi khoảng độ 50 phân, Đức Ông, Đức Thánh Hiền thì khoảng 3 phân, thế là được rồi. Đấy, mấy đôi như thế mình xem có bao nhiêu ban. Nhưng tất nhiên cũng một nơi di tích như vậy thì mình cũng phải xin trước, xin ý kiến trước, hỏi, nói với các bác lãnh đạo thôn hoặc là ở xã đó, ban quản lý di tích đã nói là thầy Thịnh, thầy hướng dẫn như thế để cúng cho này nó có ánh sáng, nó sáng sủa, đấu điện và để cả ngày cả đêm như vậy, bao giờ cháy thì chúng ta thay cái bóng đi, thế là xong. Cái bóng nhót nhỏ nhỏ mà nó dễ thay thôi đó. Cái đấy điện cứ để cả ngày cả đêm cho nó có ánh sáng trong chùa, nó không tốn điện là bao đâu mà lo. Thì như thế để ra tụng kinh cho nó sáng sủa. Còn cái việc mà lạnh lẽo thì bây giờ bị tụng kinh thì cứ khấn Phật Bồ Tát, và đặc biệt là khấn cái giác linh của sư cụ trụ trì á, cụ hoan hỷ bố thí cho con xin được phát tâm con ra con tụng kinh khi mà chùa chưa có người trông nom để sớm chiêu chiều mộ, thì cho con xin cụ hoan hỷ để cho con xin ra tụng kinh để hầu Phật, hầu tổ, để hầu các cụ. Thì bảo là chỗ thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên, thầy hướng dẫn như thế, thầy bảo như thế, cụ hoan hỷ. Thầy bảo mời cụ, bao giờ có dịp thì mời cụ lên thăm chùa Khai Nguyên, chỗ thầy Thịnh nhà con. Thế các vị cứ nói như là nói với người sống với thầy như thế cho thầy. Đảm bảo với Phật tử là ngày mai tụng kinh sẽ không có cái trường hợp như thế nữa. Hết ngày. À, đấy, cứ khấn Phật, khấn tổ, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đức chúa ông, đức thánh hiền ở ngôi chùa đó, và đặc biệt là khấn giác linh của sư cụ hoan hỷ bố thí cho con. Phật tử tên là gì, nhà cửa ở đâu, pháp danh là gì, nhà cửa ở đâu, họ tên, pháp danh, pháp, rồi nhà cửa mình ở đâu, là đệ tử quy với ai, mình nói ra ví dụ quy vào thượng nào hay là đại đức nào, hiện là đang là Phật tử ở trong đạo tràng nào, vân vân. Nói ra sư phụ của con bây giờ là ai, ví dụ như là đệ tử của chùa Khai Nguyên, chúng ta gọi là Phật tử của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên, của đại đức Thích Đạo Thịnh, vân vân. Nói như thế mình cứ khấn nôm bình thường, chỉ cần khấn cái buổi đầu tiên thôi. Khấn cái buổi đầu tiên tức là ngày mai chẳng hạn, ra chùa thì mình khấn ngay cái buổi đầu tiên ngày mai, mình xin Phật, xin tổ, xin hộ pháp thiên thần, thiên long bát bộ, già lam chân tể, các ngài hoan hỷ cho, và đặc biệt là khấn cái giác linh của sư cụ đấy cho thầy như thế. Đó. Còn lại cái việc sau này bao giờ hết dịch, nói với trưởng thôn, với các cụ hai giới ở trong thôn, trong ban quản lý lên để hướng dẫn cho. tốt ngay, đảm bảo là tốt ngay. Đấy thì trường hợp này thầy hướng dẫn như vậy thì Phật tử này cứ ra như vậy đó thì xem mà xem. Những ngày lần sau ra tụng kinh rồi là thấy an lạc ngay từ đầu đến cuối ngay, không còn có cái trường hợp mà thấy lạnh người hay là thấy như có người đuổi hay là như thế nào vân vân nữa nhé. Đấy, trong vấn đề tâm linh chúng ta thấy nhiều khi không thể lý giải được đâu, không thể lý giải được. Nhưng mà trường hợp này Phật tử làm như thế thầy đảm bảo là hết. Làm như thế đảm bảo là hết, từ ngày mai trở đi ra tụng kinh sẽ không bị như thế nữa.